This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thói. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị với cái phần mà sau khi mà sinh nở xong của người đàn bà thì khi mà có em bé thì đó là cái mục được mang tên là gầy dựng con cái, thưa quý vị. Và khi gầy dựng con cái thì chúng ta đã đề cập đến các vấn đề như là cái việc học hành, những buổi học đầu tiên. Và bây giờ thì buổi học đầu tiên nó là như vậy. Trong cái lần trước thì hôm nay thì Hoàng Tính xin được mời quý vị đến với cái mục được mang tên là bài học đầu tiên như thế nào. Thưa quý vị, thường thì cái bài học đầu tiên của trẻ đó là mấy cái dòng đầu của cái cuốn sách được mang tên là cái sách Tam Tự Kinh. Và những cái buổi đầu tập viết thì đứa trẻ dùng cái bút tre, cái bút làm bằng tre nhé, thưa quý vị, chấm vào cái nước lã, tô lên những cái khuôn chữ đã đục sẵn ở trên một cái mảnh ván, cho đến khi mà quen tay thì mới dùng bút mực để mà tô lên những cái chữ son mà ông đồ đã viết sẵn ở trên giấy, thưa quý vị, ngày xa xưa. Và kể từ đó thì cái cậu học trò lần lần, ngày một, ngày hai, học hết cái cuốn sách Tam Tự Kinh tới những cái cuốn sách khác, cho đến khi học tới Tứ Thư và Ngũ Kinh, thưa quý vị. Ngày nay cái việc học hành của trẻ nhỏ khác xa với sự vỡ lòng ngày xưa rất là nhiều, đúng không thưa quý vị? Và học hành ngày nay như thế nào? Thưa quý vị, con trai con gái ngày nay đều được đi học, và cũng còn gia đình kén cái ngày cho con đi học vỡ lòng. Còn phần đông thì cho con tới học tại các trường đều đi học theo cái ngày khai trường của cái trường mà mình cho con em mình theo học. Nhiều gia đình thì cho con đi học các lớp mẫu giáo từ khi mà còn mới lên 4 tuổi thôi. Tới cái lớp mẫu giáo thì đứa trẻ vừa học vừa chơi để dần dần mở mang cái trí khôn, tiếp nhận những cái bài học của cái chương trình tiểu học sau một cái vài năm sau đó, thưa quý vị. Trẻ học ngày nay có sách nó đã in sẵn, và khi tập viết thì lúc đầu thì chúng dùng bút chì, chúng cũng tô lên những cái nét gạch có in sẵn trong sách, hoặc là do các thầy giáo, cô giáo viết mờ mờ cho chúng, theo đó mà tô cho nó đậm lên bằng cái cây bút chì. Và thưa quý vị, cái việc học hành thì có giờ, có giấc, có chương trình đàng hoàng. Học trò đi học thường ở cái trường công nhiều hơn, và trường công thì được miễn trả tiền. Còn các em theo học những cái trường tư thì tháng phải đóng một số học phí nhất định. Các em phải mua sách, mua vở, mua giấy bút, và cái việc học xét ra nó còn tốn kém hơn ngày xưa rất là nhiều. Các gia đình nghèo chỉ cho con em của mình theo học tới một cái trình độ nào đó, bởi vì càng học lên cao thì cái việc học lại càng đắt đỏ hơn. Ngày xưa, nói cái tiếng ngày xưa là ngày trước, thưa quý vị, chính phủ có đặt ra những cái học bổng để giúp đỡ các trẻ em nghèo. Thế nhưng ở một nước mà phải gọi là một nước chậm tiến như Việt Nam ta thì người nghèo thì nhiều, mà học bổng thì chỉ có hạn. Cho nên con nhà nghèo vẫn còn chịu nhiều những cái sự thiệt thòi trên cái đường học vấn so với trẻ. Những đứa trẻ sinh ra trong các gia đình sung túc khác, phải không thưa quý vị? Và cái việc học ngày nay chia ra từng bậc, thưa quý vị, và cái bậc tiểu học hầu như gọi là cưỡng bách. Thế nhưng trên thực tế, nhiều trẻ em nghèo chỉ đi học cho đến khi mà biết đọc, biết viết, là nghỉ để mà giúp đỡ cha mẹ trong công việc nhà mà thôi. Cũng may cái lối chữ quốc ngữ ngày nay nó dễ học, cho nên tuy đi học không có bao lâu, em nào cũng đọc và viết thông thạo cái tiếng Việt. Và cái việc học ngày xưa chỉ học có kinh sách, chỉ luyện có văn chương, Tuy nhiên trong cái chương trình học ngày nay có đủ những cái môn như là sử ký, địa lý, toán pháp, vệ sinh, vạn vật vân vân để mà giúp ý kiến cho các em và cũng như là để giúp cái kiến thức cho các em tốt hơn, giống như Hoàng Tính cũng đã nói phải không thưa quý vị, đó là cái bài học đầu tiên cũng như là ông đồ rồi cậu giáo rồi cái việc dạy học ngày xưa ngày nay mà chúng ta đã thấy nó như thế nào. Cái việc dạy học xưa và nay nó cũng có khác nhau, và cái việc thi cử xưa và nay nó cũng có rất là nhiều điều mà chúng ta phải nói. Mà trong cái lần trước thì Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị trong cái vấn đề gọi là cái thi cử ngày xưa, trong cái phần cuối của cái tuần trước thì Hoàng Tính cũng đã nói đến cho quý vị những cái vấn đề của những cái kỳ thi của Việt Nam. Và ngày hôm nay Hoàng Tính xin được trở lại với cái kỳ thi hương thưa quý vị. Thi thì ngày xưa có rất là nhiều lắm thưa quý vị. Thi hương thì như thế nào? Qua các kỳ hạch thì các thí sinh còn lại được dự một cái kỳ thi hương. Thi hương đều là những cái thí sinh đã có những cái căn bản, và nếu mà để lọt một cái thí sinh nào đó mà quá kém, mà quá dốt đi mà dự cái kỳ thi hương thì các học quan của hàng tỉnh sẽ rất là có lỗi với ở trên. Thi hương về cái đời Nguyễn mở 3 năm một khoa vào các năm Tý, năm Ngọ, năm Mão, năm Dậu, và các thí sinh phải qua 4 kỳ thi nữa thưa quý vị. Kỳ thi thứ nhất đó là kinh nghĩa, thứ hai đó là thơ phú, thứ ba đó là văn sách, và thứ tư đó là phúc hạch thưa quý vị. Các thí sinh dự thi ở các trường sau đây, thí dụ như là ngày xưa nha thưa quý vị, thí dụ như là trường Hà Nam dành cho tất cả những người thí sinh ở ngoài Bắc Việt, các trường như là Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên và Bình Định cho các thí sinh Trung Việt. Từ năm 1884 trở về trước, nghĩa là trước cái hiệp định người ta gọi là hiệp định Paternost, thì trường thi gia đình là cho các thí sinh tại ở phía Nam Việt. Về các bài thi, ngoài 4 môn kể trên thưa quý vị, 4 môn như Hoàng Tính vừa mới nói hồi nãy đó là kinh nghĩa, thơ phú, văn sách hay hoặc là phúc hạch, thì ngoài những cái 4 môn kể trên thì mấy cái khoa thi sau cùng các thí sinh có thể thi thêm cái bài tình nguyện chữ pháp, dịch pháp văn ra quốc ngữ, và điểm thừa ở một cái bài chữ pháp có thể dùng cho cái điểm thiếu ở các bài kia thưa quý vị. Và các thí sinh khoa thi hương điểm cao thì đậu cử nhân, còn mà điểm trung bình thì đậu tú tài, kém nữa thì kể như là hỏng thưa quý vị. Đó là cái kỳ thi hương là như vậy. Và cái kỳ thi hội thì như thế nào? Khi mà chúng ta đậu cử nhân tại cái kỳ thi hương thưa quý vị, đậu cử nhân của kỳ thi hương thì các thí sinh được dự kỳ thi hội mở ra tại kinh đô Huế, của cả ba miền thì hội tụ về cái kinh đô Huế. Và theo chỉ dụ của cái năm Minh Mệnh thứ 6 thì các khoa thi hội được ấn định vào tháng 3 của những năm Thìn, năm Tuất, năm Sửu, năm Mùi, tức là sau những cái năm mà có cái kỳ thi hương đó thưa quý vị. Và cũng được giữ khoa thi này ngoài các chân cử nhân, những giám sinh, những giám thụ cũng như là huấn thụ, thì các chân tú tài và ấm sinh cũng có thể được dự thi nếu được triều đình cho phép. Khoa thi hội gồm có 4 kỳ thưa quý vị. Kỳ nhất đó là kinh nghĩa. Kinh nghĩa ít nhất là nó có 3 cái đề thưa quý vị. Kỳ nhì thì chiếu, biểu, luân. Kỳ ba là thơ phú. Kỳ tư là văn sách. Điểm các kỳ thi này tính theo phần thì cái bài nào mà không được một phần thì bị loại thưa quý vị. Và muốn trúng là phải có tất cả là 8 phần cho 4 kỳ. Đó là cái kỳ thi hội thưa quý vị. Còn cái kỳ thi đình, khi mà chúng ta đậu cái kỳ hội rồi thì các thí sinh được vào thi đình. Thưa quý vị, trong cái kỳ thi đình thì các quyển đều do toàn thể những cái hội đồng giám khảo chấm và đệ trình cho nhà vua duyệt lại. Thi đình chỉ có một cái bài đối sách rất là dài, nghĩa là phải trả lời một cái câu hỏi về luân lý, về chính trị, về hành chánh, vân vân. Đề thi đình là do nhà vua tự chọn ra. Những thí sinh có điểm cao đậu tiến sĩ, còn điểm thấp thì đậu phó bảng thứ. Quý vị, dưới triều Nguyễn thì không có trạng nguyên, thám hoa, bản nhẫn hay hoặc là hoàng giáp. Xin được nói thêm là về cái đời vua Quang Trung thì cái kỳ thi đình còn có dùng cái chữ nôm, thế nhưng tiếc thay cái lễ này đã không được nhà Nguyễn giữ lại. Đó là cái phần thi hương, thi hội, thi đình hoàn tính vừa gửi đến cho quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Hoàng Tính gửi đến cho quý vị những cái phong tục, những cái tập quán ngày xa xưa của ông bà, cha mẹ, người Việt Nam của chúng ta. Vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị về cái vấn đề mà học hành, cái vấn đề thi cử của ngày xa xưa. Thì cái việc thi cử với các văn bằng, như đã nói ở trên, chỉ tồn tại cho đến năm Khải Định Tam Niên, năm 1918, và từ đó thì một cái nền học mới của người Pháp ấn định được đem thi hành một cách thật là khéo léo và cũng rất là từ từ. Thì thưa quý vị, lúc đầu chính quyền Pháp Việt đã chia cái việc học ra làm ba bậc, thưa quý vị, đó là ấu học, tiểu học và trung học. Ấu học thực hiện tại các làng xã với các trường do chính quyền lập nên. Các trường này vẫn dạy Hán tự, thế nhưng có dạy kèm thêm quốc ngữ. Học hết bậc ấu học thì học sinh phải đi thi, và cái bằng của cái bậc ấu học vẫn gọi là cái bằng tuyển sinh như cũ. Và cần nói thêm là song song với các trường của cái chính quyền vẫn còn có các ông đồ dạy Hán tự cho các trẻ em ở các làng, các xã Việt Nam ngày xa xưa. Tại các trường phủ, trường huyện thì dạy chương trình của cái bậc tiểu học. Các học sinh có cái bằng tuyển sinh được theo học các trường này. Chương trình vẫn dạy Hán tự kèm theo quốc ngữ, thế nhưng sẽ được học rộng hơn. Ngoài tứ thư, ngũ kinh còn có dạy thêm nam sử và những cái giờ dạy chữ Pháp tình nguyện nữa, thưa quý vị. Học hết bậc tiểu học thì học sinh được thi cái bằng tiểu học, vẫn gọi là cái bằng khóa sinh. Các khóa sinh theo học lên một cái bậc gọi là cái bậc trung học tại các trường tỉnh do các đốc học điều khiển, vẫn dạy chữ Hán và chữ quốc ngữ, thế nhưng có pháp văn, mà phải gọi là pháp văn bắt buộc, thưa quý vị. Học hết những cái bậc này thì các khóa sinh thi cái kỳ thi thí sinh. Ngoài ba bậc học trên thì người Pháp còn mở thêm các trường khác sau đây. Ngày xưa có trường Hậu Bổ ở Huế và trường Sĩ Hoạn ở Hà Nội để mà đào tạo các quan lại hành chánh cũng như là học chính. Các thí sinh được tuyển theo học các trường này. Trường Quốc học ở Huế và trường Bảo Hộ ở Hà Nội là để dạy chữ Pháp và để đào tạo các công chức cho các công sở người Pháp. Chúng ta lại phải kể thêm các trường tiểu học Pháp Việt được mở tại các tỉnh song song với những cái trường mà dạy chữ Hán để học sinh học chữ Pháp và chữ Việt bắt buộc. Có dạy thêm cái chữ Hán và học hết cái chương trình mà tiểu học Pháp Việt thì các học sinh qua cái kỳ thi bằng gọi là cái bằng cơ thủy, sau khi gọi là cái bằng tiểu học Pháp Việt và đậu cái bằng cơ thủy thì học sinh được dự thi tuyển vào cái trường gọi là cái trường Quốc học hay là cái trường Bảo Hộ cùng các thí sinh của chương trình Hán học. Hán học và Pháp Việt học đi đôi như vậy trong một thời gian. Rồi thưa quý vị, vì sự ứng dụng với đời, nền Pháp Việt học tồn tại mà sau đó đã loại hẳn cái nền Hán học đi và đã tàn cuộc. Và thưa quý vị, lúc này thì người Pháp, như thế nào người Pháp mới áp dụng cái chính thức nghị định tổ chức cái việc giáo dục của toàn quyền Đông Dương được ký vào ngày 21 tháng 12 của năm 1917. Cái việc học được phân chia rất là rõ rệt, thưa quý vị, bậc tiểu học với 3 cấp sơ học, tiểu học và cao đẳng tiểu học. Bậc trung học, sau đó là bậc đại học, rồi tiếp nữa đó là công nghệ học. Bắt đầu bậc tiểu học là cái cấp sơ học với văn bằng là sơ học yếu lược, rồi đến cái cấp tiểu học với cái bằng sơ học Pháp Việt hay hoặc là cơ thủy. Cao nhất của cái bậc tiểu học là cái cấp được mang tên là cái cấp cao đẳng tiểu học với cái bằng thành chung, còn được gọi là cái bằng cao đẳng tiểu học. Trên cấp cao đẳng tiểu học là bậc trung học. Hạn học là 3 năm. Và thi bằng tú tài bản xứ để mà phân biệt với cái bằng tú tài Pháp của chương trình mà học Pháp. Bằng tú tài bản xứ có 2 phần, thưa quý vị, đó là tú tài 1 và tú tài 2. Chương trình dạy bằng Pháp ngữ, có Việt ngữ, kể là một sinh ngữ, thưa quý vị. Và các học sinh đậu xong cả 2 phần tú tài thì được vào đại học. Đại học mở tại Việt Nam có từ năm 1919, thưa quý vị, lúc đầu chỉ là những cái trường cao đẳng để mà đào tạo các nhân viên chuyên môn cho chính quyền thống trị. Về sau thì mới mở ra các trường, ví dụ như trường lực khoa, trường y khoa, dược khoa, đại học, v.v. Mãi tới năm 1938 mới có mở thêm các trường nông lâm và công chính, sau đó mới có trường khoa học. Cùng với cái việc học chữ thì người Pháp có mở các trường công nghệ thực hành tại các thủ phủ hay hoặc là ở một vài tỉnh lớn gọi là trường bách nghề, nhằm đào tạo ra một số thợ thuyền chuyên môn trong những cái lĩnh vực. Trong lúc mà nền học bản xứ được tổ chức như vậy thì người Pháp vẫn có một cái nền học Pháp, học tiếng Pháp riêng cho trẻ Pháp học. Thế nhưng một số các trẻ Việt cũng xin được vào học các trường này. Có đủ các bậc từ tiểu học cho đến các bậc trung học với các bằng là tú tài. Các trường Pháp này, thưa quý vị, mặc dầu người Pháp đã rút ra khỏi Việt Nam từ năm 1954, thế nhưng vẫn còn tồn tại hoàn toàn cho tới năm 1967, là năm mà bắt đầu các lớp tiểu học Pháp bị bãi bỏ đối với trẻ con Việt Nam. Và dần dần từ năm 1968 thì các lớp trên sẽ được bãi dần, bắt đầu từ năm đầu tiên của cái bậc trung học, tương đương với cái lớp gọi là cái lớp đệ thất của các trường Việt Nam, thưa quý vị. Đó là cái phần mà Hoàng Tính trình bày gửi đến cho quý vị về cái nền học mới của người Pháp đã đưa vào Việt Nam của chúng ta như thế nào. Thưa quý vị, người Pháp đã rút ra khỏi Việt Nam vào năm 1954. Học chế là gì thưa quý vị? Học chế của người Việt Nam ta được tổ chức lại cùng với một cái sự gọi là cái sự thu hồi cái nền độc lập. Và hiện nay có 4 bậc với các kỳ thi cho các văn bằng cho mỗi bậc, thưa quý vị. Bậc tiểu học thì học sinh thi lấy cái bằng tiểu học. Bậc trung học thì thi làm đệ nhất và đệ nhị cấp. Học sinh đệ nhất cấp học 4 năm và thi bằng trung học đệ nhất cấp. Học sinh đệ nhị cấp học 3 năm và thi bằng tú tài. Có hai phần tú tài 1 và tú tài 2. Bậc đại học dành cho các học sinh đã đậu xong tú tài 2, theo học các bậc đại học. Và các học sinh được gọi là sinh viên tốt nghiệp các bậc đại học là bằng cử nhân hay hoặc là bằng kỹ sư. Bậc cao học là dành cho các sinh viên đã đậu bằng cử nhân, tốt nghiệp bậc cao học là bằng tiến sĩ, thưa quý vị. Cùng với các bậc học trên thì chính phủ Việt Nam ngày xưa cũng đã có mở các trường kỹ thuật để mà dạy nghề, các trường mỹ thuật cũng như là các trường cán sự chuyên môn đó, thưa quý vị. Đó là những cái phần mà Hoàng Tính nói đến trong cái chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay. Một phần nào cũng nhắc nhở đến quý vị về cái nền học của cái ngày xa xưa cho đến khi mà người Pháp của chúng ta vào và người Pháp rút đi, đã để lại một cái nền học vấn cho người Việt của chúng ta như thế nào. Lần lượt trong những lần sau, Hoàng Tính cũng sẽ nói đến rất là nhiều trong những cái vấn đề mà về cái việc học hành của người Việt Nam của chúng ta ngày xa xưa, và còn rất là nhiều những cái điều mà Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị lần lượt trong cái chương trình Đất Lề Quê Thói, để quý vị hiểu hơn, để quý vị nhớ về những cái ngày xa xưa trên đất nước Việt Nam của chúng ta, phong tục tập quán, con người, tất cả mọi thứ Hoàng Tính sẽ được gói gọn trong cái chương trình Đất Lề Quê Thói. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói lần sau. Xin cảm ơn.